hồi gì nữa. Tính không hả? Trí huệ hả? Trí huệ và thông minh hả? Một trong bát nạn nó có cái là gọi là thế trí biện thông. Thế là thế gian, trí là trí huệ của thế gian đó. Biện là biện luận, thông là thông suốt. Thì có thể nói là đó là người thông minh ở thế gian. Thì nó được coi như là một trong tám cái nạn đối với lại chân lý của đạo Phật. Tức là nếu mà mình thông minh quá, mình bị chướng nạn. Mà thông minh thuộc thế gian này. Lý do đó, tại vì khi mình thông minh á, thì mình ỷ y vào cái thông minh đó. Và khi thông minh á, thì mình có thể thành công trong cuộc sống. Và mình cảm thấy thoải mái, mình cảm thấy tự tại, mình cảm thấy hài lòng. Từ những tất cả những cái chỗ đó mà mình không quan tâm đến, nó là một cái chướng ngại để cho mình không quan tâm đến cái trí huệ giải thoát nữa. Và khi mình thông minh như vậy, mình có cái ngã như vậy, thì khi mà đến vấn đề trí huệ thì mình hay đặt vấn đề, mình hay biện luận, hay đặt vấn đề. Nhưng mà cái trí huệ của giải thoát nó không thể nào mình chỉ đi có một con đường gọi là suy nghĩ mà mình hiểu được. Mình phải đi một lúc vừa suy nghĩ mà vừa phải tin tưởng, vừa phải hành trì. Nó như vậy thì ngày nào mình mới hiểu được. Còn cái người thông minh quá, người ta ỷ y cái đó, người ta không cần nghĩ phương diện tin tưởng, hành trì, thành ra người ta sẽ bị kẹt. Thì giờ mình giải thích hai cái khác biệt giữa thông minh và trí huệ. Trí huệ ở trong đạo Phật ấy, thì thực ra cái chữ dùng ấy, nó kêu là bát nhã. Bát nhã là trí huệ. Mình kêu maha bát nhã ba la mật đa. Maha là lớn, bát nhã là trí huệ. Ba la mật đa là sang cái bờ kia. Tức là cái trí huệ đưa mình sang cái bờ giải thoát. Thì như vậy ấy, đây sẵn đây mình nói luôn là trong đạo Phật xác nhận rằng là có trí huệ mới giải thoát được. Trí huệ là cái phương tiện giải thoát. Thành ra cái sự mà đi tìm giải thoát nó không thể nào mình gạt bỏ trí huệ ra ngoài mình có được. Nếu mà mình hỏi thêm, bây giờ mình sẵn mình nói, nếu mình hỏi thêm lý do tại sao vậy, thì bởi vì cái sự giải thoát nó nằm ngay nơi đây mà. Thành ra nếu mình phải có cái trí huệ thì mình thấy nó nằm ngay nơi cái thân vô thường của mình. Thường thường mình nghĩ là ở cái thân này vô thường rồi, nó có một cái nơi nào hay nó có một cái thân nào đó là cái thân giải thoát, cái nơi đó là nơi giải thoát. Không phải như vậy, nó nằm ngay nơi đây. Thành ra bắt buộc mình phải có trí huệ mình mới đạt được sự giải thoát này. Trong đạo Phật nó như vậy. Thành ra cái trí huệ nó có cái tên là trí huệ đáo bỉ ngạn, trí huệ đến bờ bên kia, bát nhã ba la mật đa. Thì bát nhã, nếu mà mình hiểu theo nghĩa thì cái chữ nhã đó thì nó là âm tiếng Phạn, nó là nha 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 đó. Thì nó chỉ là có nghĩa là biết thôi. Còn bát đó thì nó thêm một chữ vô, cái chữ đó là nó biết rộng ra, biết chi tiết ra. Đấy, thì kêu là bát nhã, nó là prajna. Còn ba la mật đa là cái bờ bên kia, là paramitta, thì nó là bờ bên kia. Thì gom nó lại thành là cái trí huệ đưa mình đến bờ giải thoát, đến bờ giác ngộ. Thì như vậy mình biết ngay là cái thông minh của thế gian nó đâu có đưa đến cái chỗ giải thoát, đưa đến chỗ giác ngộ. Cái thông minh thế gian đó là nó phục vụ cho cái tôi của mình, cái cá nhân của mình. Tất cả cái thông minh thế gian thì nó mang cái lợi về cho cái tôi của mình thôi. Nhiều khi có nhiều người có thể tốt dùng cái thông minh đó để mang cái lợi cho người khác. Nhưng mà cái đó nó chỉ là cái tốt của thế gian, bởi vì người đó vẫn không thể dùng cái trí thông minh đó để mang cái sự giải thoát đến cho mình, cho người khác được. Thành ra một điểm như vậy là cho mình thấy cái khác biệt về cái ý hướng của hai cái trí huệ. Một cái là đưa đến giải thoát và giác ngộ, một cái thì nó chỉ đưa đến cái ích lợi. Mà cái ích lợi thông minh đó nó chỉ đưa lại cái phần ích lợi về vật chất. Mình thông minh mình dễ làm giàu, mình thông minh mình dễ hơn người, mình thông minh, mình dễ thắng người. Nó về cái tranh chấp tranh giành gì đó, nó không có cái vấn đề nào khác cái đó, nó không có cái sự tử bi hay vị tha gì gì ở trong đạo hết đó. Thành ra như vậy á thì nó khác trên phương diện đó rồi. Cái thứ hai nữa là cái sự thông minh đó, cái căn bản của cái thông minh đó nó vẫn là cái tôi và nó vẫn là cái ái. Mình ái cái thế gian này, mình muốn được lợi nhiều trong cái thế gian này. Cái tôi của mình nó muốn thế gian này, nó muốn lợi nhiều thế gian này. Cho nên nó nắm được cái thông minh nó để nó làm chuyện đó. Còn cái trí huệ á, nó vô ngã. Cái căn bản của trí huệ nó là chúng sinh và Phật. Nó vô ngã, nó không dựa vào ngã. Thành ra vì vậy á, cho nên hai chỗ khác nhau. Cái đối tượng của hai cái trí huệ nó cũng khác nhau nữa. Đối tượng của bát nhã là tính không. Đối tượng của trí thông minh á, nó là có. Có cái này mà nó phân biệt. Nó phân biệt thì nó mới thành thông minh được. Nó phân biệt sâu sắc. Nó phân biệt như vậy. Thành ra đối tượng nó cũng khác nhau. Mà niệm nó cũng khác nhau. Bởi vì mình muốn có một cái tâm đó thì mình phải giữ nó. Cái mà giữ cái tâm đó lại kêu là niệm. Thế giờ mình thông minh, mình bảo ồ cái đó tôi hiểu rồi, mà một lát mình bảo ủa tôi quên mất rồi. Tức là cái sự hiểu đó nó bị loãng đi mất. Cái đó kêu là thất niệm. Thành ra muốn làm người thông minh tức là mình phải có cái niệm. Một cái tâm sở, tức là tâm sở niệm, nó giữ cái sự hiểu biết đó lại. Nó trì giữ. Thành ra cái chữ tổng trì ấy, là chính là niệm, là bản thể của tổng trì. Thì cái niệm của bát nhã, niệm của trí huệ đó là niệm không. Bất cứ một cái sự việc gì đến mình cũng bảo không hết. Mình không được quên cái không nó đi. Bây giờ một cái viên kim cương nó rớt trước mặt mình cái, mình phải nhớ cái không liền. Mình quên cái không đi, cái mình bảo ô đẹp quá, tôi phải lấy. Thì dĩ nhiên như vậy là mình quên cái không đi, quên cái chân lý không đi. Thành ra cái niệm của bát nhã, muốn có bát nhã có trí huệ, những người có bát nhã có trí huệ đồng thời cũng phải có niệm. Cái niệm đó là niệm không. Còn cái niệm của thông minh á, là niệm cái phân biệt. À, cái này đúng là kim cương thật. Nó rơi cái đột xuống một viên kim cương á, cái anh mà thông minh nó nhìn ô cái này kim cương giả, để mấy anh kia giành nhau. Nó thông minh, nó niệm trong cái có, nó lấy đúng cái của nó. Thành ra cái đó là cái thông minh. Rồi cái mục tiêu thì dĩ nhiên là nó lợi mình, lợi nó lợi về vật chất cho mình ấy. Thì tất cả những cái đó nó đưa lại cái sự khác biệt giữa cái trí huệ và cái thông minh của thế gian. Nói tóm lại thì thông minh thế gian là để phục vụ cho cá nhân mình, cho cái vật chất của mình. Còn cái trí huệ á, nó nhằm đưa mình đến cái chỗ giải thoát, đưa mình đến cái chỗ giác ngộ, và nó nhằm cũng như là đưa mình đến một cái thiện viên mãn. Tại sao ấy? Tại sao quán không mà tự nhiên nó thành ra thiện? Bởi vì á, khi mình quán không á, là mình quán các pháp nó là không. Cái tâm thức quán nó vẫn có, và cái con người mình quán nó vẫn có, và tất cả những cái hoạt động của tâm mình nó vẫn có. Nhưng mà nếu mà mình quán không á, và mình quán nó đúng đúng cách, mình hành trì đúng á, tức là hành trì đúng đây, tức là mình phải tin nó một cách thanh tịnh, tin đừng có nghi ngờ, và có một thời gian lâu hành trì. Và phải làm sao hành trì á, nhưng mà đừng để cái bản ngã của mình á, nó cướp lấy cái sự hành trì đó. Tức là làm sao vậy? Nếu mà mình tu quán không mà mình trở nên ngã mạn, mình bảo tôi hành trí huệ, tôi ngon lành lắm, tôi nghĩa là rõ trí huệ, thì cái đó là cái ngã của mình nó lấy cái công lao đó và nó làm sai lạc đi. Thành như vậy không phải là tu đúng. Thành ra cái tu đúng là mình phải đặt cái câu hỏi này: đã là không hết thì mình kiêu hãnh ở chỗ nào? Và do đó mình dùng cái không đó thì mình đập cái ngã. Cái ngã nó hễ nó đục dịch một cái là mình bảo nè sai rồi, không mà tại sao tự nhiên lại làm le gì đấy. Đó, thành ra nó phải dùng như vậy. Thì lúc đó mình đúng, thì khi mình đúng như vậy á, thì cái tính không đó nó không có phá cái tâm mình cái gì hết. Và khi mà mình thấy hoảng sợ, khi mà ủa chết không mà nó khởi lên nghi ngờ này nọ, thì cái đó là mình chưa có đủ tín tâm, mình chưa có đủ nghe nhiều, mình chưa có đủ suy tư á, thành ra nó khởi lên nghi ngờ rất nhiều. Thì lúc đó mình phải biết rằng là mình cần tiếp tục và cần chấn an tâm mình. Và có thể nói lúc đó mình phải trở sang cái có để mình chấn an tâm mình, nhưng mà mình nên tiếp tục theo đuổi con đường không như vậy. Thì bao giờ mà cái không mà nó được như thế thì nó sẽ phát triển tất cả những cái thiện căn trong mình. Tại vì cái không nó không phải là một cái đối tượng, nó không phải là một cái gì có để mà nó có một tác dụng như cái tâm thức mình nghĩ. Ngoài cái tác dụng là nó đặt câu hỏi ra đối với những cái tâm tham lam, sân hận, si mê của mình thôi. Ví dụ bây giờ mình làm như thầy nói đấy, mình làm được công việc bố thí, mình hãnh diện hay là mình thấy vui mừng, cái tính không nó sẽ đặt câu hỏi. Không hết tại sao lại hãnh diện, không hết mà vui mừng chứ gì. Nó sẽ dẹp cái đó đi. Thì nó dẹp cái vui mừng là nó thành tâm xả, nó dẹp cái hãnh diện là nó thiên về vô ngã, nó là thiện căn. Thế khi mình làm không được á, mình buồn phiền, mình đau khổ, mà không hết mà buồn phiền cái gì. Mình tức giận, mình mà tại người này, tại người kia, mà không hết mà giận cái gì. Thì lúc đó nó thành tâm từ, nó dẹp cái tâm sân xuống. Mình không giận người này, không giận người kia, mình không đổ lỗi cho người này, người nọ nữa. Mình không nôn nóng nữa. Thành ra cái tính không như vậy á, nó cứ làm phát triển các cái thiện căn. Thành ra mình phải hiểu cái tính không trong đạo Phật như vậy. Và mình phải biết rằng là không là để áp dụng như vậy, chứ không phải là để cái suy nghĩ lạ lạ vui chơi vậy thôi. Thì cứ tự động cái tính không á, mà mình cứ vừa sống, tại vì sắc tức thì không, cho nên mình không được quyền lìa khỏi cái sắc mà tìm cái không. Mình không được quyền lìa khỏi tất cả cái hành động của thế gian này để mình tìm cái không. Mà cái không nó chỉ để trị những cái tâm phiền não của thế gian, những cái việc làm của mình thôi. Đấy. Mình có một cái gì nó lôi cuốn mình quá, ví dụ cờ bạc, nó lôi cuốn mình quá mà mình có thể làm bậy, thì mình đặt cái câu không ra. Mà khi mình thành công rồi á, thì mình cái không nó đặt ra để cho mình đừng có kiêu mạn. Và lúc nào cái tâm mình nó cũng sẽ ở cái trạng thái xả, xả. Và nó thành ra đẳng tâm, tức là nó thành tam muội. Tâm của mình á, khi làm việc thiện, khi bị sa vào việc ác, khi mà làm thành công, khi mà thất bại, nó cũng giữ cái tính không, nó giữ cho mình trạng thái đẳng, bình đẳng. Nó thành ra là mình làm trong mọi hành động với cái tâm thiền định. Thành ra như vậy ấy, tại sao mà Đức Phật dạy tính không là cốt như vậy? Mà Đức Phật biết cái đó lúc đầu áp dụng cho người thường rất khó. Thành ra Đức Phật thuyết cho những vị Bồ Tát và những vị Thanh Văn, tức là những vị A-la-hán là đã chứng được cái tính không, mà nhìn nó thành Niết Bàn ấy. Thì giờ Đức Phật bảo truyền cái Niết Bàn nó sang là cái trí huệ tính không đó. Đừng sợ cuộc đời, tức là đừng sợ cái động nữa, đừng sợ cái nghiệp nữa. Các vị A-la-hán không muốn nói, không muốn tiếp xúc, không muốn suy nghĩ nữa. Thì giờ đừng sợ những cái đó, nhưng mà chuyển tâm đi, chuyển tâm thành từ bi đi. Và trong đó mình phải biết khi mình hành Bồ Tát hành á, mình đụng chạm với thế gian rất nhiều, mình phải chịu lỗ lã, phải chịu nhẫn nại, phải chịu đủ thứ. Mà chịu một là phải chịu hai, chịu hai là phải chịu ba. Chứ mình đừng có nghĩ tôi chịu một, cái bước sau cái tôi được hưởng ba. Cái chịu nó đi như vậy á. Thế rồi bây giờ mình nhờ một người, người đó nó phải đòi hỏi tiếp chứ. Bây giờ dành nhau cái mình bảo cái chỗ này ngồi tốt này, thì mình lùi sang đây, mình lùi sang đây, thì lùi sang đây có ly nước cam, ly nước cam ở chỗ này ngồi tốt mà có ly nước cam, thì cái anh mà anh ủi mình đi được đó, thế là anh lấn mình được đấy, mà đưa luôn nước cam đấy. Thành ra mình chịu là mình phải chịu như vậy, chịu chưa hết, đưa rồi á, anh mình nó nhìn mình mà sao mày ngu đấy, phải chịu thêm cái đó nữa. Chứ không phải mình tưởng là mình chịu cái là nó êm đâu, nó sẽ đi như vậy. Thì chưa có bát nhã mình không bao giờ nên hành như vậy hết á. Nhưng mà có bát nhã mình sẽ hành một cách tự tại vô cùng. Bởi vì cái trí bát nhã đầu tiên hết á, cái trí bát nhã nó sẽ cho mình thấy là không hết mà không hết mà. Cái bực bội là cái bực bội mà cái ngã mình nó bị đụng chạm á. Thứ nhất mình nhường là mình bị đụng chạm rồi. Thứ hai là những người thân mình lại chửi mình thêm nữa, bảo mày là cái thằng bạc nhược. Rồi nhiều người lại bảo chứ, thí dụ mẹ mình lại ra bảo mày có ly nước cam xong mày đưa em mày uống, mày ngu vậy, mày đưa cho cái thằng đó nó ăn hiếp mày nữa. Mình lại thấy bao nhiêu cái lỗ lã, bao nhiêu cái ngu xuẩn của mình nữa. Thế là lần thứ ba nữa mình bảo phải đi tìm cái thằng đó đánh cho nó một trận cho đã. Thành ra không thể nào mình hành được. Nhưng mà nếu khi mình có tính không rồi đó thì mình nhẹ nhàng lắm. Cái gì cũng nhẫn được hết, nhưng mà tính không phải có đại bi trong đó nữa. Còn cái nhẫn của tính không mà không có đại bi á, thì dần dà mình thành vị A-la-hán. Bây giờ mình gặp một vị A-la-hán, mình làm cái gì ngài đó cũng sân. Bây giờ mình vô mình bảo mình thấy cái thất của ngài, bảo ngài đi chỗ khác đi cho tôi ở đây, xách gói đi liền, không hề sân. Mà mọi người xung quanh oán trách gì gì, vị A-la-hán nó không hề chuyển tâm. Vị A-la-hán nó không có cái ngã để mà thấy thấy bực bội hay đau xót. Vị A-la-hán nó thấy có cái pháp nhãn, con mắt pháp, để thấy là tất cả nó đều vô thường, nó đều trống không. Và trong cảnh nào đi nữa cũng là niết bàn. Vị A-la-hán nó không bị cái áp lực của cái kẻ cái bắt nạt mình, hay của những người khác phê bình mình, nó không hề có một chút áp lực gì trong cái tâm mình hết. Thành ra luôn luôn nó an lạc. Thì lúc đó vị A-la-hán thấy là tất cả các pháp là niết bàn, thanh tịnh. Thì cái tâm, cái pháp nhãn nó còn bao trùm hơn nữa, nó còn cái tin tưởng nó vững vàng hơn nữa. Nhưng mà nếu mà có cái thêm cái đại bi vào á, tại vì khi mà mình có cái kia thì mình không buồn nghĩ đến cái chuyện là phương tiện để cứu độ kẻ kia, mà mình chỉ lo hưởng cái an lạc đó thôi. Bây giờ một kẻ nó ăn hiếp mình, nhưng mà mình lại thấy ở trong đó cái niềm an lạc, thành ra cái ăn hiếp đó nó không còn cái ý nghĩa ăn hiếp gì nữa hết, nhưng mà mình lo hưởng cái đó thôi. Nhưng mà nếu mình có đại bi thì mình phải như là cái kinh phương tiện ấy. Mình bảo là thực ra mình hưởng niết bàn trong đó cũng được, mình thấy tính không là mình hưởng rồi, nhưng mà bây giờ mình phải phương tiện. Bởi vì cái anh chàng này mà nó làm tới quá, nó bị ác báo. Thành ra lúc bây giờ mình bảo ê, đi chỗ khác, tôi không có giường nữa. Lúc đó không phải mình tranh chấp, nhưng mà mình phương tiện. Mà phương tiện nó vì đại bi. Thành ra cái đại bi á, nó mới thành ra cái phương tiện nữa. Mà phương tiện, thành ra mình nghe cái chữ đại bi là mình đừng có tưởng lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng thương, lúc nào cũng gì, không có. Đại bi là vì muốn người kia đừng có bị tai hại, đừng có bị khổ, kêu là bi. Mà nhiều khi phải giữ với họ thì họ mới không bị khổ. Thành ra lúc giữ đó không phải là sân hận mà là phương tiện. Thành ra nếu mà Đức Phật dạy cho các vị Bồ Tát đó, phải phát triển tính không. Sau khi đạt được tính không á, thì phải phát triển đại bi. Sau khi phát triển đại bi rồi, vào con đường thực hành á, thì phải biết phương tiện. Thành ra cái tiến trình tu tập của Đại Thừa như vậy. Thế giờ đó thì mình biết rằng là từ cái chỗ mà trí huệ nó đi đến cái mức độ như vậy, cái thông minh ở thế gian nó không có cái đó. Thông minh ở thế gian nó tương ưng với tham sân si. Còn cái trí huệ á, nó đối trị cái tham sân si. Thế là hễ khi nào mà mình thấy mình thông minh vô cùng á, mà nó chỉ lợi cho tham sân si, lợi cho cái ngã, mình biết đó chỉ là thông minh thôi. Rồi một cách mà mình dễ hiểu nhất đó, thông minh là học giỏi, thông minh là thành công ngoài đời, trí huệ nó ở trong đạo. Trí huệ là để đi tìm chân lý, tìm cái chân lý mà như mình biết là giải thoát và giác ngộ và ích lợi mình, ích lợi người. Cái trí huệ, cái chân lý bao giờ nó cũng phải tương ưng với lại cái thiện hết, cái tốt hết. Thì như vậy là trí huệ là để như vậy. Thành ra mình có thông minh mấy, nhưng mà một ngày nào mình muốn đi tìm cái đó thì mình phải bỏ cái trí huệ mà tìm cái bỏ cái thông minh mà tìm cái trí huệ. Đại khái như vậy. Đừng muốn thông minh hay muốn trí huệ.
Muốn đại cái.
Là thông minh không cần thiết, tại vì cái trí huệ ấy, nói thêm cái đó nữa, cái trí huệ nó là cái thực ra ai cũng có trí huệ hết, bởi vì trí huệ nó không có là gì, nó là nó là cái năng lực, nếu mình nói dễ hiểu, nếu mình nói theo bản thể của tâm thức mình ấy, cũng được, mà nói dễ hiểu nó là cái năng lực. Tâm thức của mình ấy, nó có cái năng lực sáng. Bây giờ mình ngồi đây cái, mình ngồi đây cái mình thấy rõ ràng, cái đó là ánh sáng. Mình thấy, ừ, tôi ngồi đây, cái bàn đây, à, kia là cái nền, à, mọi người ngồi, mọi người là Phật tử, gì gì đó. Tất cả những cái đó là cái năng lực của tâm thức, của nhận thức. Cái năng lực đó nó là trí huệ. Trí huệ không phải là cái gì khác đâu. Nhưng mà tại sao mà mình có cái năng lực trí huệ đó mà mình không có được trí huệ? Bởi vì nó có các cái nghiệp. Thứ nhất mình ái, thứ hai mình có ngã. Thành ra cái vận dụng những năng lực đó nó đi theo cái chiều hướng ngã với lại cái ái, mà nó làm cho mình không thấy ra cái chân lý nữa. Nhưng mà khi thấy ra cái chân lý ấy, nó chỉ là cái năng lực đó thôi. Và cái chân lý không phải là một cái đối tượng bên ngoài cái năng lực đó. Và chính cái chân lý là tất cả cái hoạt động cái năng lực đó nó ra làm sao. Tức là chính nó tự thấy ra nó. Tâm thức nó nhận ra nó. Nó nhận ra nó là gì. Nó có thật hay không? Nó có một cái tôi hay không? Và tại sao mà nó lại thành phiền não? Và như thế nào thì cái phiền não chấm dứt? Cái tâm thức nó nhận ra là do nó tạo ra hết. Mà nó do khi nó tạo, tại sao nó tạo ra cái phiền não? Bởi vì nó không thấy ra nó, nên kêu là vô minh. Và bởi vì không những không thấy ra mà lại thấy là một cái tôi. Thành ra từ cái chỗ đó mà nó đâm nó lo sợ. Thành ra tất cả những cái đó là mình kêu là cái vấn đề vô minh. Và khi nào ngược lại ấy, mà phá được cái vô minh đó, tức là thấy thấy rõ ra mình ấy, không phải là một cái ngã. À, thấy rõ ràng là những cái mà hoảng sợ lo âu ấy, là đều do mình, vì mình chấp ngã mà mình tưởng đó. Mình sợ mất cái ngã, mình sợ mất những cái ngã sợ. Thì lúc đó cái tâm thức đó nó chấm dứt cái sự phiền não. Thì nó nhìn ra cái chân lý của nó là cái năng lực bất tận của nó. Thành ra cái trí huệ thực sự ra nó là cái mình có sẵn. Cái mình có sẵn như vậy. Thành ra bây giờ nói thêm vấn đề trí huệ và thông minh. Khi mà mình có trí huệ rồi, mình không cần phải bỏ cái thông minh của mình. Nhưng mà khi mà mình chưa có trí huệ mà mình muốn đi tìm, thì mình phải nên dẹp qua cái thông minh của mình. Bởi vì cái thông minh nó cứ đi về cái đường hướng ngã với lại này nó mới tranh chấp hơn thua. Bởi vì cái người mà sắc bén về phương diện đó nó thành thông minh. Ta người nó phân biệt kỹ thì nó thành thông minh. Nó phân biệt cái này đúng, cái này sai, nó phân biệt một cách kỹ càng chừng nào thì nó thông minh chừng đó. Thành ra nhiều khi nó phải bỏ qua cái đó đi, nó mới tìm ra được. Bởi vì nó phân biệt quá đi, nó không có thể nào mà nó thấy rõ được nó. À, lúc nào nó cũng bảo cái này mới là mình, cái này không phải, cái này có lợi, cái này không phải. Thành ra trong cái bước đường đi tìm trí huệ thì phải dẹp cái đó. Nhưng khi đắc được trí huệ rồi đó, cái đó không có hại gì nữa hết đó, mà có lợi. Trong đạo Phật à, duy thức phân ra, duy thức mới phân ra mình có hai cái trí. Một cái kêu là căn bản trí, tức là cái trí huệ căn bản của mình, cái bản thể năng lực hiểu biết của mình ấy. Cái thứ hai là hậu đắc trí, cái trí huệ mà sau khi mình chứng được cái căn bản đó. Tức là đầu tiên mình tìm vào bản thể, sau đó mình ra cái mặt hiện tượng, thì nó kêu là cái hậu đắc trí. Hậu đắc trí đó nó không có ngại cái vấn đề thông minh của thế gian, mà lúc đó cái thông minh của thế gian nó sẽ được sử dụng để ích lợi cho mình, cho người trên cái đường hướng Bồ Tát hạnh. Mình cần chứ. Bồ Tát không phải chỉ có chứng đạo thôi, mà trên cái mặt ý thức thế gian này ngáo qua đi, Bồ Tát cũng lợi ích gì được cho người ta nữa. Thành ra vì vậy á, mà chắc chắn khi mình nắm được trí huệ á, thì mình từ từ mình phát triển mọi mặt nó đều trở nên thông minh hết. Cái này nó khó nói nhưng mà mình có thể suy luận ra. Bởi vì cái mà nó chướng ngại cái sự thông minh cái mặt thế gian á, nó cũng là những cái năng lực mà lười biếng, uể oải, lơ là, rồi ỷ lại, hoặc là mình làm ác nhiều quá. Tại vì cái những cái năng lực của vô minh á, cái xu hướng căn bản của tâm thức mình trên phương diện tiền não nó gồm có tham sân si. Mà nếu mình để cái si nó phát triển nhiều á, thì cái si nó thành ra lười suy nghĩ. Rồi lười suy nghĩ rồi á, thì lười làm việc. Lười làm việc thì ham ăn, ham ngủ. Đấy, những cái đó nó ngăn chặn, nó không cho cái năng lực phân biệt của thông minh á phát triển. Ngồi nghĩ một chút mà mệt thôi bỏ. Thành ra nó thành ra là mình không thông minh, lâu ngày nó thành tính như rồi. Thành ra nói cái gì cũng chậm hiểu, nói cái gì cũng gì gì hết á. Thế thì khi mà có cái trí huệ á, cái tính không nó phá dần mấy cái đó đi. Tính không nó không có vận dụng cho mình phải suy nghĩ cách nào để thành thông minh, nhưng mà nó phá những cái chướng ngại căn bản. Thì từ từ á, tự nhiên mình thành nó phát huệ. Nhưng mà trên cái phương diện phát huệ ở đây là mình nói là mình dựa vào trí huệ mà phát huệ. Còn như hôm trước tôi nói á, là mình dựa vào phương diện tu trì mà phát huệ. Ví dụ có nhiều vị họ ngồi thiền rồi đến một lúc nào nó phát huệ. Có nhiều vị họ lạy Phật rồi đến một lúc nào nó phát huệ. Có nhiều vị á, họ tụng niệm đến một lúc nào nó phát huệ. Cái sự đó là thực ra nó cũng chẳng qua, nó là tĩnh cái tâm mình xuống. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là tập dần cái tính chăm chỉ lên, làm cho những cái năng lực mà chướng ngại cái lực trí huệ đó, nó giảm thiểu đi. Tại vì khi mà mình ngồi như vậy trong một tiếng đó là mình phải vận dụng sức của mình lên, thành ra nó giảm cái lười biếng đi. Mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ngồi thiền gì cũng như vậy hết, mình phải có cái năng lực đó, thành ra nó giảm cái sự lười biếng đi. Hoặc là dù nó không giảm đi chăng nữa, nhưng mà nó cái năng lực mà năng lực hoạt động của tâm thức mình ấy, nó chống lại, nó không chịu thua, thì mình cũng phát huệ được. Nó chống lại những cái đó. Thành ra tôi nói là nghe thì như giỡn, nhưng mà sự thật vậy. Mình ngồi nghe pháp hay gì đó, mà mình buồn ngủ á, nhưng mà nó có một cái lực cưỡng lại. Chính cái lực cưỡng lại đó nó là một sức tinh tiến của mình á. Và cái sức tinh tiến đó nó làm cho trí huệ phát triển. Thành ra mình không cần phải trong lúc đó mình nghe mình hiểu gì đâu, nhưng mà mình chỉ cần một cái cơ duyên nào đó để cho mình có cơ hội mình chống lại với lại những cái tâm lười biếng của mình, thì trí huệ nó sẽ tới. Thành ra nhiều khi mình ngồi tụng kinh vì mình tin Phật. Mình có thể nói là nếu mình không tin Phật nữa thì cái hành động tụng kinh của mình á, mình chẳng thấy nó ý nghĩa gì hết á. Nhưng mà do mình tin cho nên mình chịu khó ngồi trong một tiếng hồ, 45 phút, tiếng rưỡi. Nhưng mà trong suốt thời gian ngồi đó, cái ý thức của mình thì nó không có thấy là nó làm việc gì hết á. Nhưng mà cái tự nhiên, cái tâm thức tự nhiên của mình nó phải chống lại với những cái động, nó chống lại với những cái lười. Nó tự động nó phải ra sức nó chống lại. Thành ra chính vì vậy nó như là một cái tập thể thao ấy. Vô tình mà mình tập. Mà đây tập bằng tâm thức, tập sự lành mạnh cho tâm thức. Thành ra lúc bây giờ những cái tập khí mà uể oải giải đãi nó vẫn mạnh, nhưng mà mình có một sức phản kháng. Mình cũng y như là những người gọi là những người mà nổi lên mà chống lại một sự đàn áp của nó, thì cái sự đàn áp nó bao giờ nó cũng mạnh hết á, nhưng mà ít ra là mình không chịu thuần phục nó, mình chống lại. Thành ra trong cái phương diện tạng thức hay tiềm thức của mình á, là mình có tu tập. Bởi vì tu tập nó nằm ở chỗ như vậy. Tu tập nó là gạt đi những cái lực mà nó chướng ngại cái trí huệ của mình. Đấy, trong cái một cái lúc mình ngồi tụng niệm, ngồi thiền hay bất cứ mình ngồi nghe pháp cũng vậy, mình phải có một tự động, nó có một cái nỗ lực chống lại những cái tâm lười biếng uể oải giải đãi. Tuy rằng cái đó nó vẫn là năng lực mạnh nhất. Đấy, chính ở cái chỗ đó đó mà nó phát huệ. Thành ra nhiều lúc mình không hiểu, mình bảo ủa không có suy nghĩ gì hết, mà không có gì tại sao phát huệ? Nhưng huệ sẵn có rồi. Đạo Phật thường ví nó như cái tấm gương á. Tấm gương nó sáng, nó sẵn có rồi. Bây giờ bụi nó che lên. Bây giờ mình làm chỉ là mình lau cái bụi đi thôi, chứ không phải mình tạo ra cái ánh sáng của gương. Thành ra cái bụi nó che ở chỗ nào? Bụi nó che ở chỗ mệt mỏi, muốn đi ngủ, muốn bỏ. Nhưng mà bây giờ á, mình lau tức là mình ngồi. Buồn ngủ mà ngồi. Đấy. Cho đến mức độ ngủ nhưng mà vẫn ngồi đó nghe. Nó có chứ, còn hơn là mình đi mình nằm một cách đã đời. Hai cái nó khác nhau, nó vẫn có một cái sức cưỡng lại cái đó. Thành ra vô tình á, mình huân tập, mình tu luyện mà mình không biết. Thành ra chỉ cần cho mình có mượn cái trợ duyên nào đó á, mà chính mình tu á, thành ra bằng mọi cách, nghĩa là có thể nói là nó liên hệ đến đạo, nó liên hệ đến gì là tự nhiên là nó có một cái sức, nó cái sức của sáng của tâm thức mình nó hoạt động. Và nếu nó hoạt động quen rồi á, thì tự nhiên mình hiểu. Cái vấn đề này á, là nó còn tùy thuộc vào cái ý muốn của mình nữa. Cái chuyện này sẵn đây mình nói luôn á. Nó không có công thức đâu, nó có thêm cái ý muốn của mình nữa. Ví dụ thông thường trong đạo Phật nói là người nào á, mà làm hương đăng á, chỉ biết hương đăng gì, đăng là làm bàn thờ Phật này, làm đèn này, thắp đèn, nó biết rồi mới quét dọn này, nó làm sạch sẽ, thay bông hoa cũ đi, thay bông hoa mới vô, lau bàn thờ Phật cho sạch, chân đèn này nó mình gỡ đi, đừng có để đóng tùm lum hết á, tức là kêu là hương đăng. Người nào mà làm hương đăng thì người đó kiếp sau rất đẹp, lúc nào mình cũng làm sạch sẽ bàn thờ Phật. Mà làm sạch sẽ về cái người Phật tử, người ta đến người ta nhìn thấy tự nhiên người ta thấy thoải mái, mà người ta được hài lòng, người ta thấy trang nghiêm, người ta lạy, người ta cũng thấy cung kính hơn. Thành ra cái đẹp trong kiếp sau của mình á, là cái đẹp mà ai thấy cũng thấy hoan hỉ thoải mái hết á. Thành ra như vậy á, mình nói á, thì nếu mà để tự nhiên thì nó theo một như là công thức như vậy, nó theo một cái kỹ thuật máy móc á. Nhưng mà nếu bây giờ cái người làm hương đăng nhưng mà không có cái tâm ý muốn cái quả báo là được đẹp như vậy á, mà trái lại muốn có một cái trí huệ sáng suốt như là bàn thờ Phật ấy, thì người đó kiếp sau không có đẹp nhưng mà được trí huệ, nó còn có cái ý muốn của mình trong đó nữa. Thành ra khi mà mình lạy Phật, khi mà mình tu trì, khi mình ngồi nghe pháp, đặc biệt đạo Phật Đại Thừa thấy mình có cái tâm mình coi thường những hành động đó, nhưng mà các vị Bồ Tát đều thấy nhân nó là cái gì vậy, nhân nó là hành động của mình, mà tất cả những cái mình có nó là kết quả. Mà bây giờ nó mình ngồi ngay đây, cái hành động ngồi đó, cái tai mình lắng nghe, nó đều là gieo nhân hết. Nhưng nếu mà mình biết cái tâm mình đúng, mình có cái kết quả nó tốt lắm. Thành ra các vị tổ Đại Thừa thường khuyến khích mình nên có cái tâm hướng, có cái ý hướng, có cái phát tâm, có cái hồi hướng. Mình nói một cái buổi Phật pháp xong, tụng cái buổi kinh xong, mình có cái tâm hồi hướng, tụng cái bài hồi hướng. Tất cả những cái đó để làm cho cái hành động hôm đó của mình á, nó có một ý nghĩa và nó sẽ có một cái kết quả đúng. Hồi hướng là một cái ý muốn của mình, nhưng cái ý muốn nó không dành cho cái bản ngã mình mà dành cho tất cả chúng sinh. Thành ra cái hành động ngồi nghe pháp hay tụng kinh của mình á, nó sẽ có một cái kết quả là cái trí huệ ích lợi cho chúng sinh, trí huệ thành Phật. Và nó sẽ có một cái kết quả là tự nhiên từ bi tâm á, nó phát triển trong tâm mình. Thành ra vì vậy nên mình nên có một cái ý hướng, ý muốn đó. Thì những cái hành động đó của mình đó, nó sẽ tùy theo ý muốn của mình, hành động công đức đó, nó thành quả. Nhưng mà phải cộng thêm với cái tâm là mình đừng có coi nhẹ, coi thường. Đấy mà ồ cái này ăn thua ở đâu. Phải bao giờ mà mình leo lên lưng chừng núi, mình cột mình vô đó, mình thiền ngay đó thì lúc đó mới thành công. Còn cái hành động này nó chẳng có đáng giá, con nít nó ngồi đây cũng được. Nếu mình nghĩ như vậy á, là coi như cái kết quả nó trở thành vô ký, nó không có sự thiện ở trong cái hành động của mình nữa. Còn nếu khi mình biết kính trọng, mình biết cái hành động có giá trị, cái tâm nó làm cho cái hành động nó trở nên thiện. Như thế thì thiện mới ác nó mới có kết quả. Còn hành động vô ký tức là mình mà cái này ai làm cũng được, không có giá trị gì hết, thì nó sẽ không mang lại kết quả. Thành ra đó là tùy theo cái hành tâm của mình, ý muốn của mình. Còn không thôi thì nó cứ như cái máy ấy đó. Nếu mà mình có thêm cái tâm gọi là làm gì thì làm, tin cũng tin nhiều, thích cũng không phải là thích, nhưng mà cứ bao giờ có pháp thì đi nghe, nó như là thói quen của mình.
thì cái đó nó cũng có một kết quả của nó. Thì kết quả kiếp sau của mình làm sao làm mình cũng đến chùa, dù mình sinh vào cái đạo khác đi chăng nữa, dù làm gì làm, bởi vì đó là một cái nghiệp của mình, một cái thói quen của mình rồi. Nhưng mà do bởi vì mình không có một cái tâm hướng gì trong cái hành động đó hết á, thành ra đến hoài à mà nó cũng thành gì hết. Nó như là cái người quen rồi, cái tự động cái thói quen nó dẫn chân mình đến chùa thôi. Mình chấp nhận chùa cách dễ dàng lắm, mình chấp nhận đạo Phật cách dễ dàng lắm. Nhưng mà làm gì thì làm nó cũng thành cái gì hết. Bởi vì trong kiếp trước mình gieo cái nhân đó mà mình không có một cái ý hướng gì. Cái ý lực của mình nó không khởi lên là cái đó nó có ý nghĩa gì, mình cần thiết không, mình muốn theo hay không. Không có ý muốn đó, thì nó trở nên yếu đuối lắm. Thành ra chính vì vậy mà phải có cái ý nghĩa hay, ý nghĩa đúng, và khởi lại ý muốn thì cái ý muốn nó mới hoàn hảo. Thành ra đó là thực ra là cái mình cần biết đấy, để mình có thể lợi ích cho những cái hành động của mình. Mình nhìn mình hết giờ đi ha. Hết. À, hỏi gì cho chủ công cuối cùng, ân hệ cuối cùng. Không, cái chuyện đó thì tùy mỗi người. Bất cứ người nào cũng được, bất cứ người nào mà mình cảm thấy dễ nhất mình thử trước, cảm thấy dễ nhất thử trước. Tại vì chắc có lẽ cái người lạ thì mình ít gặp, mình thử được. Cái người ở gần nó dễ biết mình, nó dễ biết ý mình, nó làm tới rồi. Thì cái đó tùy trường hợp mỗi người, chứ không phải là bắt buộc phải vậy đâu, tùy trường hợp mà thử. Thì thực ra thì đúng vậy, nhưng mà nếu mà mình thấy khó thì mình tìm cái dễ trước, từ từ đến đó. Muốn làm người bình thường. Tốt thì mới dùng cái chữ tự tại trong đó. Tự tại là nó có được cái năng lực tùy ý đó, nó làm chủ cái đó. Thành ra dùng cái chữ tự tại trong đạo Phật là như vậy. Thì cái vấn đề đó nó cũng là một cái, nếu mà nói ra nó thuộc về phương diện bí mật huyền bí. Tại vì cái gì nó không có hữu hình á, cái liên hệ của nó mà vô hình á, mình khó diễn tả lắm. Còn nếu hữu hình tức là nó theo hình tướng như vậy, nó có liên hệ mình dễ nói. Còn cái vấn đề mà người khác làm mà mình hưởng á, nó vô hình. Nhưng mà mình phải hiểu là cái cõi trời đó là cõi trời cao nhất ở trong dục giới, tức là vượt ra khỏi cõi trời đó, nó vào vô sắc giới, nó vào sắc giới, tức là nó gần với thiền định này. Nên là cái cõi trời mà nó phân biệt cao thấp là nó phân biệt ở cái chỗ cái tâm nó thanh tịnh hơn, mà cái chữ thanh tịnh ở đây có nghĩa là thiền định. Khi mà tâm nó hoàn toàn thanh tịnh ấy, tức là tâm nó định. Tại vì cái tâm không thanh tịnh là cái tâm tham sân si. Tham sân si không bao giờ nó chịu đứng yên hết á. Thành ra muốn tĩnh, muốn thanh tịnh, muốn tĩnh thì phải vượt qua cái tham sân si đó. Mà tham sân si ở đây á, là mình dùng chữ theo đạo Phật, nếu mà nói theo thiền định á, là cái ái dục, cái tham dục. Tại vì các cõi thiền định cũng chưa có vượt qua được cái si với cái sân. Tuy rằng sân nó không còn ý nghĩa là sân nữa, nhưng mà nó vẫn có những cái vi tế của sân. Thì như vậy á, thì mình biết cái cõi trời mà nó cao nhất, tức là nó gần gần với thiền định, ít nhiều gì nó có cái tính chất thiền định trong đó. Thì Ma Ba Tuần á, tại sao mà nó lại tu như vậy? Thứ nhất á, Ma Ba Tuần nó không chịu vào thiền định, bởi vì vào thiền định thì phải lìa tham dục. Ma Ba Tuần nó là xu hướng hưởng mà, hưởng thụ mà. Hưởng thụ thì anh đâu có chịu ngồi yên, anh đâu có chịu lấy cái vấn đề hưởng thụ á, thì nó phải có sắc, nó phải có âm thanh, nó phải có hương vị, nó phải có cái đó. Thành ra Ma Ba Tuần á, nó có cái năng lực mạnh, nhưng mà chính vì nó muốn hưởng, thành ra nó không chịu vô thiền định. Thành ra mình phải hiểu như vậy đó. Nó chịu vô thiền định để nó ở lại cõi dục. Mà cõi dục đó thì nó có đủ cảnh hết á. Cõi thiền á, cõi sắc á, là nó không có ăn uống rồi, nó không có sự ăn uống nữa. Ở đây á, anh bảo không ăn uống lỗ, mất một cái hưởng, thành ra anh không chịu vào thiền định. Thì anh ở trên cái cõi trời đó á, là tại sao anh làm hưởng mà anh lại ở cõi trời đó? Bởi vì ma á, như vậy mới kêu là ma vương. Ma vương, cái ma mà mình hôm qua mà thầy Thông Chí kể mấy cái ma đó, ma đó
ma lẻ lưỡi.
Ừ, ma lẻ lưỡi với ma rớt cái đầu xuống cái bịch, cái rớt chân tay bịch cái ráp lại chạy á. Mấy cái ma đó là cái mấy cái ma vô phước, mấy cái ma kém phước, mấy cái ma đó là ma khổ sở, mấy ma đó là chỉ có ma mà đi nương tựa thôi. Chính mình là cái người thành ra trong chùa đó, bố thí cho ma, là những ma mà vong hồn uổng tử đó. Ma đó mà người ta còn phải cần đến mình để như vậy, nó làm sao người ta làm hại được. Thành ra kể chuyện ma ngay chơi cho vui thôi, chứ nhát thì cũng nhát chơi cho vui thôi, chứ ma hại mình khó lắm. Mình đừng có làm chuyện thất đức thôi, thì ma đó không có hại mình được. Phước người ta còn ở trong cái hoàn cảnh là vô phước hơn mình nữa, sao mà người ta hại mình được. Đấy, trừ phi có nhân duyên nghiệp quả nào đó, đó là trường hợp đặc biệt. Còn đây là ma này á, cái ma này mình nói là ma mãnh đó. Ma này không phải là cái ma mà chết mà vô phước như vậy, là cái ma hưởng. Tức là mình có thể nói là người nào cũng có cái tâm hưởng thụ. Cái tâm hưởng thụ đó là một cái xu hướng ma. Mà trong khi hưởng thụ như vậy ấy, thì nó phát sinh nhiều cái nghiệp xấu. Nhưng mà cái ma vương nó hay ở chỗ như vậy. Ma vương nó có trí huệ. Ma vương nó biết rằng là ma vương là cái người hưởng thụ, nhưng mà biết cái giá trị của công đức, biết cái giá trị của tu hành. Thế nên mình phải hiểu những ma vương có làm ẩu. Ma vương cũng phải là những con người mà trác táng, ăn chơi, bê bối ở trong thế gian này mà là ma vương đâu. Đó là những người hưởng thụ mà ngu, làm hư hoại hết cái những cái mà phương tiện để hưởng thụ. Cái thân mình là để hưởng, nên mà thức hôm thức khuya rồi cờ bạc này nọ, rốt cuộc bệnh hoạn. Ma vương nó có trí huệ, nó biết không, thân này để hưởng, thành ra phải làm sao giữ thân này cho lành mạnh. Mà muốn như vậy á, mình phải có phương pháp tu hành. Cái ma đó nó mới có năng lực mạnh chứ, mình mới kêu là anh nói là cái anh hưởng thụ mà lợi hại vô cùng á. Thành ra ma vương nó biết giá trị, nó làm công đức, nó tu hành, nhưng mà mục tiêu của nó không ngoài cái sự hưởng thụ. Và nó biết tất cả những giá trị đó, cho nên nó làm cho đến cùng. Nhưng mà nó biết cả giá trị của thiền định, nhưng mà nó chỉ dùng cái giá trị thiền định để nó hưởng thôi, cái năng lực thiền định. Thành ra nó không chịu vào cõi thiền, nó ở lại cõi dục, mà nó ở cái trình độ cao nhất. Thành ra ma vương mới có cái năng lực phá Phật chứ. Ma vương mà không có thiền định, không có gì sao nó phá Phật được, không có biến hóa sao phá Phật được. Thành ra chính vì vậy ma vương Đức Phật mới nói là người nữ cũng không làm ma vương được. Đức Phật bảo có ba cái người nữ làm được: một là Phật, hai là chuyển luân thánh vương, ba là ma vương. Nếu mình mang thân nữ làm được, bởi vì ma thuộc loại chúa tể, mà chúa tể về phương diện hưởng dục. Mà mình phải hiểu, mình cứ nghe cái chữ hưởng là mình tưởng là bê bối, không có. Cái đó là cái vô minh. Khi mà là vua của hưởng dục rồi đó, nó biết cách, biết lắm, biết giá trị từng cái biết cái nào cần phải có, biết cái nào cần phải làm, biết cần phải tu nữa. Thì ra vì vậy mà Ma Vương nó mới tu đến mức độ đó. Ở Ma Vương á, nó lại biết như vậy. Ma Vương khi nó tu nó có trí huệ á, thì nó biết như vậy này. Cái năng lực mà tham sân si á, trở thành ra là cái gốc chính của Ma Vương. Thành ra khi nói là ba cô gái mà hiện ra để quyến rũ Đức Phật á, người ta gọi là tham sân si á, thì Ma Vương nó thấy là cái năng lực đó là cái năng lực mà nó thống trị tất cả hữu tình cõi dục. Thành ra Ma Vương nó, cái tu hành của Ma Vương á, là nó nắm được cái năng lực đó. Thành ra mới kêu là vương, là vua. Thì mà muốn nắm được một cái năng lực mà nó thống trị như vậy á, thì nó phải biết công đức là một, nó phải biết thiền định là hai. Bởi vì cái thiền định á, cái mà nó giới hạn mình lại là cái ngã của mình. À, nó làm cho cái năng lực mà tham sân si nó tỏa, nó vào, nó có nơi thầy, nó có nơi tất cả mọi người. Nhưng mà mỗi người có một cái tôi, và cái năng lực đó nó vào trong cái thân này, nó bị cái tôi đó kềm lại. Và nó chỉ phát triển ở trong vòng cái tôi đó thôi. Ma Vương nó cũng biết cách dùng trí huệ để nó nhập thiền định, để nó xả cái tâm nó biến.